Phi-e-rơ nhất đoạn 1 từ câu 13 đến câu 25 khuyên về sự thánh và tình yêu thương. Vậy, anh em hãy bền lòng, bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Anh em đã nên như con cái hay vâng lời, thì chớ có làm theo sự dâm dục là sự cai trị trong anh em ngày trước, về lúc anh em còn mê muội. Nhưng như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh. Nếu anh em xưng Đấng không tây vị ai, xét đoán từng người theo việc họ làm, bằng cha thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc bởi sự ăn ở không ra chi của tổ phụ truyền lại cho mình, bằng là bởi huyết báu của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít, đã định sẵn trước buổi sáng thế và hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh em là kẻ nhân Đức Chúa Giê-xu Christ tin đến Đức Chúa Trời, tức là Đấng đã khiến cho Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Anh em đã vâng theo lẽ thật làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu thương sốt sắng hết lòng. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em.
Kính thưa Hội Thánh, John Chrysostom, ông sinh năm 349 sau Chúa Giáng sinh. Ông là một linh mục của giáo hội Công giáo. Khi bị hoàng đế La Mã bắt giữ và ép buộc phải chối bỏ niềm tin của mình nơi Chúa Giê-xu, linh mục John đã quyết lòng cự tuyệt với quyết định của hoàng đế La Mã. Hoàng đế La Mã tức giận truyền lệnh rằng ném hắn vô ngục đi. Quân lính thưa rằng không được, bởi vì hắn là người rất thích được ở riêng với Chúa, những nơi yên tĩnh. Nhà vua nói bây giờ đem xử trảm hắn đi. Quân lính thưa rằng cũng không được, bởi vì hắn thường hay nói rằng muốn đi thiên đàng ở với Chúa luôn. Nhà vua hỏi như vậy ta phải làm sao? Cái tên này rất là cứng lòng, không có đầu phục La Mã, không chịu chối bỏ niềm tin của mình. Quân lính thưa rằng chỉ có một cách duy nhất làm cho hắn đau khổ, đó là gây cho hắn phạm tội. Ông bà, anh chị em thân mến, ngày hôm nay có rất nhiều điều ở trong thế gian khiến cho đời sống của chúng ta bị hoen ố, bị vấn đục bởi tội lỗi. Và một trong những điều đó chính là sự cám dỗ của thế gian và lối sống theo tư dục xác thịt. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là thánh. Vì vậy, người thuộc về Chúa phải nên thánh, phải thể hiện một đời sống thanh sạch, và đặc biệt là ở trong mối liên hệ của chúng ta với người khác. Trong tinh thần đó, tôi kính mời Hội Thánh cùng suy gẫm sách Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 từ câu 13 đến câu 25 với hai ý chính. Thứ nhất, sống thánh khiết vì Chúa là đấng thánh. Thứ hai, sống yêu thương vì chúng ta được sanh lại. Sứ đồ Phi-e-rơ viết rằng, vậy anh em hãy bền chí như thể thắt lưng, hãy tiết độ, lấy sự trông cậy trọn vẹn, đợi chờ ơn sẽ ban cho mình trong khi Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra. Câu Kinh Thánh này cho thấy có ba động từ chính ở đây. Thứ nhất, bền chí. Thứ hai, tiết độ. Và thứ ba, trông cậy. Trước đây trong câu số 8, Phi-e-rơ mô tả Chúa Giê-xu là đấng như thế nào? Ngài là đấng anh chị em không thấy mà yêu mến. Dầu bây giờ anh chị em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài và phần thưởng về đức tin của anh chị em, đó là sự cứu rỗi linh hồn mình. Dầu vậy, kể từ hôm nay, tức là từ thời điểm tin nhận Chúa Giê-xu cho đến ngày Đức Chúa Giê-xu Christ hiện ra, thì có một số điều quan trọng mà hội thánh trong thế kỷ thứ nhất phải chú ý, hội thánh trong thời đại ngày hôm nay cũng phải chú ý, ông bà anh chị em với tôi phải chú ý. Nó không phải là vấn đề nhà cửa, tài sản, sức khỏe, vâng vâng, nhưng đó là bền chí, tiết độ và trông cậy. Cụm từ bền chí như thể thắt lưng trong câu số 13 có thể hiểu là khi một người tập trung chú ý về sự tái lâm của Đức Chúa Giê-xu, hướng sự sống mình về nước Đức Chúa Trời, người đó sẽ giải thoát được những ràng buộc của thế gian, những điều ngăn cản sự tăng trưởng thuộc linh ở trong đời sống của mình. Vào thời xa xưa, những người Đông Phương họ mặc áo dài với dây thắt lưng ngang hông. Khi muốn chạy hoặc thi đấu thì họ dùng dây thắt lưng đó để cột hai cái tà áo lên, tránh những cái vướng bận của quần áo. Đó là hình ảnh mà Führer sử dụng ở đây. Nói một cách khác, hướng về nước Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta thoát được những ham muốn của thế gian. Hướng lòng mình về nước của Đấng Christ sẽ giúp cho chúng ta tránh được những cái sự cám dỗ của thế gian. Mà Führer mô tả rằng bền chí như thể thắt lưng. Cụm từ hãy tiết độ trong câu 13 có thể hiểu là bình tĩnh, vững vàng, kiềm chế, cân bằng. Động từ tiết độ ra từ chữ không say rượu hay là tỉnh táo. Chữ tiết độ được dùng để mô tả phẩm chất của người hầu việc Chúa trong vai trò lãnh đạo thuộc linh. Chúng ta xem một vài câu kinh thánh liên quan đến ý tưởng này. Thứ nhất ở trong tiết độ 1, câu 7 đến câu số 8, kinh thánh ghi rằng: vì người giám mục làm kẻ quản lý nhà Đức Chúa Trời thì phải cho không chỗ trách được. Chẳng nên kiêu ngạo, giận dữ, ghiền rượu, hung tàn, tham lợi, nhưng phải hay tiếp đãi khách, bạn với người hiền, khôn ngoan, công bình, thánh sạch. Chúng ta để ý hai chữ cuối cùng là gì? Tiết độ. Ở trong Timôthê nhất đoạn 3 câu số 2 thì ghi rằng: vậy người giám mục cần phải không chỗ trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng hay tiếp khách và khéo dạy dỗ. Trở lại với bài học, khi Führer nói rằng hãy tiết độ, tức là ông nhấn mạnh đến sự cân bằng, sự kiểm soát từ phía bên trong của đời sống người tin Chúa, tránh khỏi sự luân tuồng hay quá độ về cả hai phương diện, thuộc thể và thuộc linh. Đôi khi chúng ta rất là tiết độ về phương diện thuộc linh, nhưng mà đôi khi mình thiếu sự tiết độ về phương diện thuộc thể. Cụm từ trông cậy trọn vẹn cũng trong câu số 13 có thể hiểu là trông cậy cho đến cuối cùng, khi phải đối diện với thử thách trăm bề, vân vân. Führer muốn nói rằng chúng ta sẽ không bỏ cuộc, đức tin không bị phai mờ, mệt mỏi, nhưng chính mình sẽ hết lòng gìn giữ sự trông cậy sống. Nó là niềm hy vọng về sự cứu rỗi trong ngày sau rốt. Có tổng cộng 4 lần Führer nhấn mạnh đến ý tưởng về ngày Chúa Giê-xu hiện ra trong chương đầu của sách Führer thứ nhất, câu số 5, câu số 7, câu số 9 và câu số 13. Tại sao như vậy? Tại sao Führer nhấn mạnh đến ý tưởng về sự tái lâm của Chúa Giê-xu mở đầu sách Führer thứ nhất? Ông bà anh chị em thân mến, mình tin Chúa không có nghĩa là chúng ta sẽ đi vô thiên đàng liền. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói điều đó hết. Sự cứu chuộc sẽ được hoàn tất trong ngày Chúa Giê-xu tái lâm. Và sự phán xét sau cùng sẽ được thực thi trong ngày Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Trong bức thư gửi cho hội thánh Thessalonica, Phaolô xác quyết rằng Đức Chúa Giêsu sẽ từ trời hiện đến với các thiên sứ giữa ngọn lửa hừng. Những người không vâng phục đạo Chúa, những người từ khước tin lành của Đấng Christ sẽ bị hình phạt. Mà Kinh Thánh ghi rằng hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa, xa cách sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Thessalonica thứ nhất đoạn 1 câu 7 đến câu số 9. Đây là điều chúng ta chú ý. Nói một cách khác, các trước giả của Kinh Thánh Tân Ước cho thấy sự cứu rỗi sẽ được hoàn tất trong thời kỳ sau rốt, nhưng đó cũng là thời điểm mà Đức Chúa Trời phán xét nhân loại dựa theo sự công bình của Ngài. Có hai điểm quan trọng cần chú ý ở đây. Thứ nhất, tin Chúa thì được cứu, tức là nhận biết Đức Chúa Trời và vâng phục đạo của Ngài. Thứ hai, không tin Chúa thì sẽ bị phán xét, tức là hư mất đời đời trong quả ngục, xa cách đời đời với Đức Chúa Trời. Trong niềm tin của Phi-rơ, sự cứu rỗi đã được các tiên tri của Đức Chúa Trời công bố trong thời kỳ cựu ước liên quan đến sự thương khó của Ngài. Nó là điều phải xảy đến trước. Và sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế sẽ đến sau, dựa theo Ê-sai 53 và Philip đoạn 2. Vấn đề chúng ta ít để ý đó là không phải chỉ có các đấng tiên tri tìm tòi suy xét về sự cứu chuộc đã được định sẵn cho nhân loại, nhưng các thiên sứ trên trời cũng ao ước xem thấu điều đó. Ở trong câu số 10 và câu số 12, câu 10 đến câu 12 có nói ý này. Vì vậy, đối với người thuộc về Chúa, sứ đồ Phi-rơ khuyên rằng anh chị em hãy bền chí, hãy tiết độ và hết lòng trông cậy chờ đợi ơn sẽ ban cho mình sự ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển trong ngày Chúa Giêsu tái lâm. Tôi không biết ông bà anh chị em đang sống hầu vì Chúa và mình chờ đợi cái gì. Có những điều vô cùng quan trọng sẽ xảy ra trong ngày Chúa Giêsu tái lâm, và nó đòi hỏi sự bền đổ, sự tiết độ và sự trông cậy của hội thánh. Câu số 15 và 16 ghi rằng: nhưng như Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng hãy nên thánh vì ta là thánh. Đây là một câu kinh thánh hết sức là quan trọng. Cụm từ như Đấng đã gọi anh em là thánh nói đến bản chất thánh khiết của Chúa. Có thể lắm tác giả mượn ý của sách Lê Vi Ký để nhấn mạnh đến sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 11 câu 44 ghi rằng: vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Đây là mạng lệnh quan trọng mà Đức Chúa Trời truyền phán cho dân sự của Ngài trong thời kỳ cựu ước, đặc biệt là giai đoạn họ xuất Ai Cập sau hơn 400 năm làm nô lệ. Vì vậy, khi nói như Đấng đã gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở mình, tức là sứ đồ Phi-rơ nhấn mạnh đến trách nhiệm và bổn phận của người thuộc về Chúa ở trong đời sống, việc làm hằng ngày của họ ở giữa thế gian này. Chúng ta không phải được nên thánh bởi vì khi mình đặt chân đến nhà thờ, nhưng mà chúng ta phải có một đời sống thể hiện sự nên thánh ở trong mọi cách ăn ở của mình. Nói một cách khác, sự cứu rỗi đến từ ân sủng của Đức Chúa Trời giống như một đặc ân. Nó giống như là đặc quyền dành cho bất kỳ ai trong đời ngày Chúa Giêsu tái lâm. Tuy nhiên, nó cũng đòi hỏi người đó thể hiện, bày tỏ sự thánh khiết ở trong cách ăn ở của mình trước mặt Đức Chúa Trời. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, một đời sống thánh khiết đó là đời sống phản chiếu sự thánh khiết của Đức Chúa Trời trong lời nói và việc làm của cá nhân mình. Một đời sống thánh khiết đó là đời sống tách biệt khỏi những thế tục và tận hiến cuộc đời của mình cho Đức Chúa Trời, như một của lễ sống và thánh mà Phaolô nói trong Roma đoạn 12 câu 1. Một đời sống thánh khiết đó là một đời sống không phải chỉ có hành vi cử chỉ thánh thiện, nhưng ngay cả vấn đề ăn uống thường ngày cũng phải làm sáng danh Chúa. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu số 31. Nhiều khi mình nói tôi muốn ăn gì tôi ăn, tôi muốn uống gì tôi uống, tôi muốn nói gì tôi nói. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng hoặc ăn hoặc uống hoặc làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Chúa mà làm. Có những người vì cớ ăn uống, ăn nói mà đã gây sự tổn thương và làm cho danh Chúa không được cả sáng ở giữa thế gian này. Mặc dù họ là những người xưng mình là cơ đốc nhân. Xin Chúa cho chúng ta cẩn thận. Cẩn thận trong suy nghĩ của mình trước khi ông bà chị em phát biểu. Cẩn thận ở trong tất cả mọi khía cạnh trong đời sống của mình. Không phải cẩn thận đối với anh chị em trong Chúa, luôn cả anh chị em ở bên ngoài hội thánh. Ở trong kỳ tu nghiệp mục sư truyền đạo năm nay, mục sư diễn giả, ông là một người, một giáo sư người Mỹ và một mục sư quản nhiệm 22 năm hầu vì Chúa. Và kỳ này thì ông đến với chủ đề là những người lãnh đạo thuộc linh. Ông nói rằng có những mục sư thiếu sự cẩn thận ở trong đời sống. Thiếu sự cẩn thận. Và nó làm ảnh hưởng cho cả một cái cộng đồng người tin Chúa ở tại Mỹ. Và tôi xin Chúa cho ông bà anh chị em để ý đến vấn đề mà Chúa truyền lại cho mình. Không phải đây là những vấn đề chúng ta đọc, hiểu và rồi mình để qua một bên. Nhưng mà đây là những vấn đề thách thức hội thánh. Để được Chúa thăm viếng, để được Chúa ban phước, thì mình phải thể hiện một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Không còn cách nào khác. Câu số 18 và 19 ghi rằng: vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Sử sách cho biết có khoảng 60 triệu người làm nô lệ trong thế kỷ thứ nhất dưới sự thống trị của La Mã. Một người nô lệ có thể mua lại sự tự do cho cá nhân mình bằng một cái giá nào đó, hoặc là có một người khác đồng ý trả tiền để mua người nô lệ đó và phóng thích cho tự do. Nói một cách khác, mua chuộc và phóng thích nô lệ là điều vô cùng quý giá trong thế kỷ thứ nhất. Từ trong hình bóng đó, sứ đồ Phi-rơ khẳng định rằng chẳng phải bạc hay vàng mà anh em được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của cha ông truyền lại cho mình. Tại đây cho thấy tác giả muốn nhắc lại bối cảnh trong quá khứ của những người mà ông đương nói. Trước khi tin Chúa, họ có thể là những nô lệ ở trong xã hội đương thời. Nhưng về phương diện tâm linh, họ cũng có thể là những nô lệ của tội lỗi do tổ phụ truyền lại cho mình. Vấn đề đó là vàng bạc hay bất cứ điều gì khác ở trong thế gian này không thể mua chuộc tội lỗi của con người. Không thể mua chuộc tội lỗi của ông bà anh chị em với tôi. Ngoại trừ Đức Chúa Giêsu Christ và chỉ có một mình Ngài mà thôi. Chúng ta để ý cụm từ ăn ở không ra chi trong câu 18. Dựa theo bản Kinh Thánh Anh ngữ, cụm từ này được dịch là một đời sống trống rỗng. Cũng có một giả sử khác cho rằng cụm từ ăn ở không ra chi ngụ ý về sự thờ lại hình tượng của ngoại giáo. Càng thờ lại hình tượng chừng nào, người ta càng cảm thấy một sự trống rỗng ở trong đời sống của họ. Trong cái nhìn của tác giả, trước khi biết Chúa Giêsu, trước khi nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, đời sống của con người không những giống như nô lệ của những ông chủ tội lỗi, nhưng nó cũng là một đời sống vô nghĩa, tức là tâm linh trống rỗng. Không biết ông anh chị em có kinh nghiệm này trước khi gặp Chúa hay không? Mình vẫn sinh hoạt, đi lại, làm việc bình thường, nhưng mà ở trong tâm linh của chúng ta, nó rất là trống rỗng. Và trước khi tin Chúa, thì người ta cũng thờ lại đủ thứ hình tượng. Vì vậy, sứ đồ Phi-rơ nhấn mạnh rằng anh em đã được chuộc khỏi ách nô lệ của tội lỗi và sự chết, không phải bởi vật hay hư nát như bạc và vàng, nhưng bởi điều gì? Bởi huyết báo của Chúa Giê-xu, tức là nói đến sự chết của Ngài trên thập tự giá. Cụm từ dường như huyết chiên con không lỗi, không vết, hàm ý về con sinh tế trong thời kỳ cựu ước được dâng lên cho Đức Chúa Trời để chuộc tội cho dân sự. Lê-vi-ký đoạn 22 câu 17 đến câu 25. Giống như chiên con không lỗi không vết, Phi-rơ muốn nói rằng Đức Chúa Giê-xu không hề phạm tội trong lời nói và việc làm, và Ngài được mệnh danh là chiên con của Đức Chúa Trời, đấng cất tội lỗi của thế gian, như điều Giăng Báp-tít công bố trong Phúc Âm Giăng đoạn 1 câu 29. Tác giả của sách Hê-bơ-rơ thì nói rằng: huống chi huyết của đấng Christ là đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống là dường nào. Hê-bơ-rơ đoạn 9 câu 14. Công việc chết là những công việc gì thưa hội thánh? Đó là công việc của tội lỗi, bởi sự phạm tội dẫn đến sự hình phạt và sự chết. Tác giả Hê-bơ-rơ nhấn mạnh rằng huyết của đấng Christ không tì tích có quyền làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết là dường nào. Tôi nghĩ không có thứ gì ở trong thế gian này có thể tha thứ tội lỗi cho tôi, cho ông bà anh chị em hết, ngoại trừ chúng ta ăn năn tội và nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của mình. Bởi vì Ngài đổ huyết của Ngài trên thập tự giá để mua chuộc hết thảy chúng ta. Vấn đề chúng ta suy nghĩ đó là chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời dành cho nhân loại không phải chỉ mới có từ khi Tin Lành truyền đến Việt Nam cách nay hơn 100 năm, cũng không phải cách đây vài ngàn năm khi Hội Thánh hình thành ở trong thời kỳ Tân Ước. Kinh Thánh cho thấy sự cứu chuộc đã được định sẵn trước buổi sáng thế. Nói một cách khác, Tin Lành chính là con đường đưa nhân loại trở lại với Đức Chúa Trời qua sự hiện thân của Đức Chúa Giê-xu Christ. Mệnh đề hiện ra trong cuối các thời kỳ vì cớ anh chị em trong câu 20 có thể hiểu là như vậy. Câu số 21 thì ghi rằng là kẻ nhân Đức Chúa Giê-xu tin đến Đức Chúa Trời, tức là đấng đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại và ban sự vinh hiển cho Ngài, đến nỗi đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời. Dựa theo sự phân tích của các nhà giải kinh, câu Kinh Thánh này hàm ý rằng: thứ nhất, bởi sự sống lại và sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đến gần với Đức Chúa Trời qua sự thờ phượng và cầu nguyện v.v. Thứ hai, bởi sự sống lại và sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu, chúng ta có thể nhận lãnh quyền năng của Thánh Linh để sống cho Chúa và truyền bá danh Ngài. Mệnh đề đức tin và sự trông cậy anh em được nương nhờ Đức Chúa Trời trong bản Kinh Thánh Anh ngữ được dịch là: đức tin và sự trông cậy của bạn được đặt trong Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, bởi đức tin nơi Chúa Giê-xu và sự trông cậy sống, như điều tác giả nói trong câu số 3, chúng ta không cần phải sợ hãi Đức Chúa Trời và sự phán xét của Ngài. Nhưng người tin Chúa nương nhờ Đức Chúa Trời là đấng sanh lại chúng ta và ban cho chúng ta lời hứa về sự sống lại trong ngày sau rốt. Điều thứ hai chúng ta suy gẫm đó là sống yêu thương vì chúng ta được sanh lại. Câu số 22 ghi rằng: anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà, nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Thưa hội thánh, một đời sống thánh khiết, một đời sống thanh sạch trước mặt Chúa đòi hỏi một tấm lòng tinh sạch, trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Và nó là kết quả của sự vâng lời Chúa hay là vâng theo lẽ thật. Vua David nói rằng người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch, phải cẩn thận theo lời Chúa. Câu này quen phải không? Thi Thiên 119 câu số 9. Nhiều khi mình nghĩ cho đến khi nào mình trưởng thành, trở nên bậc phụ huynh, có gia đình, sự nghiệp, con cái, thì mình mới để ý làm sao cho đường lối mình được trong sạch trước mặt Chúa. Những người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch. Làm sao? Cẩn thận theo lời Chúa. Chỉ vậy thôi. Tôi dạy Kinh Thánh cho các em thiếu nhi khi tôi còn ở Trần Cao Vân năm 1981 đó. Tôi có khoảng 100 thiếu nhi hàng tuần gặp các em. Tôi dạy cho nó hát tôn vinh Chúa. Cực kỳ khó, bởi vì tụi nó ít đứa biết đọc chữ, phải không? Rồi nó đâu có nhớ như là người lớn. Cho nên mỗi tuần đều phải tập hát, rồi nhắc nhở, rồi 24 thầy cô giáo phải thay phiên nhau để dạy Kinh Thánh cho tụi nó. Ông bà chị em nghĩ rằng bao lâu thì mình sẽ thấy kết quả? Lâu lắm. Cho đến khi hội thánh Trần Cao Vân bị đóng cửa và chúng tôi không còn gặp các cháu nữa. Nó tản lạc khắp nơi trên thế giới luôn. Nhưng mà những lúc nó được dạy lời Chúa, đó là lúc mà đời sống nó được trong sạch. Ông bà anh chị em thân mến, về một phương diện, thử thách sẽ làm sáng ngời đức tin của chúng ta. Về một phương diện khác, vâng lời Chúa sẽ chiếu sáng những đặc tính của người thuộc về Chúa. Trong niềm tin của tác giả, một người làm sạch tấm lòng mình bởi sự vâng theo lời Đức Chúa Trời, người đó sẽ tìm thấy niềm vui trong sự mình vâng lời. Và hơn thế nữa, người đó sẽ thay đổi mối quan hệ yêu thương đối với người khác một cách thật thà và ngay thẳng. Trong một kỳ hội đồng Bồi Linh toàn quốc được tổ chức tại Sydney cách đây nhiều năm, tôi đến phi trường Sydney để đón khoảng 50 người từ Adelaide đến tham dự hội đồng. Như đã sắp đặt với lại thủ quỹ hội thánh thì chúng tôi mua bánh mì thịt và nước cho tất cả anh chị em trong hội thánh ngay khi họ lấy hành lý ở tại phi trường Sydney. Chúng tôi chuẩn bị việc này trước đó vài tuần lễ với sự giúp đỡ của một vài tín hữu tại Sydney. Vấn đề khá bất ngờ đó là ban tổ chức hội đồng Bồi Linh nhờ tôi đón giùm ba nhóm người của ba hội thánh khác nhau cũng đáp xuống phi trường Sydney cùng thời điểm đó. Tôi chợt suy nghĩ, nếu như lấy hết cái bánh mì thịt của hội thánh Adelaide chia ra cho tất cả mọi người thì cũng không thấm vào đâu cho bốn hội thánh như vậy. Chúa dạy mình yêu thương, phải không? Chúa dạy mình làm mục sư thì phải làm gương ở trong chức vụ. Tôi quyết định chở một vài anh chị em trong hai hội thánh bạn đi ra ngoài mua thức ăn và mang về cho nhóm của họ. Mọi người rất thỏa lòng, rất là thỏa lòng. Đó là lòng sốt sắng của tình yêu thương. Tôi tin ông bà chị em đã thể hiện rất nhiều điều mang tính chất yêu thương, và yêu thương ở trong tinh thần sốt sắng. Sau cùng thì tác giả nói rằng anh em đã được lại sanh, chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Khi nói anh chị em đã được lại sanh, tức là Phi-rơ nhắc lại hành động của Đức Chúa Trời bởi lòng thương xót cả thể của Ngài đối với hết thảy người thuộc về Chúa. Sứ đồ Phi-rơ đưa ra một lý do nữa về sự yêu thương sốt sắng. Đó là một đời sống được biến đổi bởi quyền năng và lời hằng sống của Đức Chúa Trời. Ông bà, anh chị em với tôi, mình có được cuộc sống ngày hôm nay không phải bởi vì mình cố gắng sống thật tốt. Không có đâu. Nhưng bởi vì đời sống chúng ta được biến đổi bởi quyền năng và lời của Đức Chúa Trời. Điểm nhấn mạnh mà tác giả muốn nói đó là mọi sự trong thế gian và sự vinh hiển của nó sẽ qua đi. Mọi sự trong thế gian rồi sẽ phai tàn như hoa cỏ. Phi-rơ mượn ý của Ê-sai 40 câu 6 đến câu số 8 để nói điều này. Tuy nhiên, có một điều không bao giờ qua đi, có một điều không bao giờ phai tàn, đó là lời Đức Chúa Trời được ghi trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Tôi kết luận bài học tại đây. Thưa Hội Thánh, sau khi tin nhận Chúa một thời gian, một số người bị cám dỗ trở lại với nếp sống cũ trong quá khứ, mà Kinh Thánh ghi rằng sống theo tư dục xác thịt. Kinh Thánh dạy rằng Đức Chúa Trời là Thánh. Vì vậy, người tin Chúa phải thể hiện một đời sống được nên thánh trong cách ăn nết ở của chính mình. Sự nên thánh là một quá trình mà Đức Thánh Linh biến đổi, tái tạo đời sống của chúng ta để trở nên giống như hình bóng con Đức Chúa Trời. Đây là điều ông bà cho em chú ý. Mỗi người được Chúa biến đổi để trở nên giống như hình bóng của Đức Chúa Giêsu Christ. Sự nên thánh dẫn đến một đời sống tận hiến cho Đức Chúa Trời mọi sự, mọi khía cạnh, bao gồm sức lực, tài trí, thì giờ, tiền bạc, v.v. theo như đường lối và mục đích của Chúa. Kế đến là gì? Sự nên thánh dẫn đến hành động tách biệt đời sống của mình ra khỏi tội lỗi và ảnh hưởng của tội lỗi trong thế gian. Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta chiến thắng bản ngã và tội lỗi. Về phương diện thần học, chúng ta được cứu không phải bởi các hình thức tôn giáo. Ông bà anh chị em với tôi được cứu không phải bởi vàng hay bạc hay bất cứ điều gì ở trong thế gian này. Hết thảy được cứu bởi đức tin. Bởi đức tin ở trong Đức Chúa Giêsu đấng đổ huyết trên thập tự giá để đền tội cho hết thảy nhân loại. Cũng bởi đức tin đó, chúng ta được sanh lại bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời, như điều Phi-rơ đã viết ở đây. Nói tóm lại, thưa Hội Thánh, sự khác biệt giữa người tin Chúa và người ở bên ngoài giao ước của Ngài, đó là các đặc tính của Đức Chúa Trời được thể hiện ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Cụ thể đó là sự thánh khiết và tình yêu thương. Xin Chúa ban phước cho Hội Thánh, gìn giữ ông bà cho em được mọi điều tốt lành trong ngày nhớ ơn Cha 2024. Kính mời Hội Thánh cùng đứng, chúng ta cầu nguyện.